Con xin thầy hoan hỷ cho con được hỏi. Vừa qua con có đi xem bói đầu năm. Mấy mùng mấy Tết mà đi xem bói sớm thế? Ông thầy bói nói con có căn quả, phải đã trình đồng mở phủ. Nếu không con sẽ bị ốm đau bệnh tật hoặc làm ăn không thuận lợi. Năm ngoái con bị bệnh phải nằm viện cả tháng. Nên giờ con rất hoang mang. Con không muốn trình đồng vì con đã quy Tam Bảo. Con xin thầy chỉ dạy cho con. Giờ con phải làm như thế nào cho đúng ạ? Con phải làm gì để hóa giải căn quả bên mẫu ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Tự mình phản bội lời phát nguyện của mình thì bất an là đúng thôi. Đã quy Tam Bảo rồi mà còn thích đi xem. Xem họ dọa cho thì chẳng gì chẳng bất an. Còn ốm đau bệnh tật, Đức Phật trong kinh nói là gì? Có thân thì tất sẽ có gì? Có bệnh. Không nhiều thì ít, không sớm thì muộn. Có sinh ắt phải có gì? Có già, có bệnh và có chờ ếch. Chờ ếch chết sắc chết. Lo cái gì? Đấy là quy luật rồi. Ta quy Tam Bảo mà lúc quy là gì? Đệ tử con tên là, pháp danh là, quy Phật rồi không quy hung thần quỷ vật. Đệ tử con tên là, pháp danh là, quy Pháp rồi không quy tà ma ngoại đạo. Đúng không? Đệ tử con tên là, pháp danh là, quy Tăng rồi không quy tổn hữu ác đảng. Vậy Phật Pháp Tăng Tam Bảo vẫn chưa đủ để cho chúng ta học, cho chúng ta tu, chúng ta hành hay sao? Mà còn phải đi xem, đi sỏ chỗ này, chỗ nọ làm gì nữa. Cho nên đấy là nhân quả đấy. Với Tam Bảo, với Phật Bồ Tát mà mình chưa đủ niềm tin nữa thì thế là bất an là đúng thôi. Quan điểm của thầy á, Phật Thánh thì cũng đều là những người giúp đỡ cho nhân dân, cho tín đồ Phật tử chúng ta được an yên mà thôi. Nhưng chúng ta đã phát nguyện theo Phật, có duyên với Phật, đi theo con đường chính pháp của Phật thì chúng ta cứ thế mà đi. Còn những người có duyên với Thánh, người ta đi hầu đồng, đi trình đồng mở phủ thì người ta cứ theo, không sao. Vì thờ Thánh cũng là thờ những vị anh hùng dân tộc mà, những người có công với đất nước. Nhưng mà xin thưa các quý vị, khi chúng ta tu sâu về Phật Pháp thì chúng ta nên đi sâu về Phật Pháp. Chúng ta vẫn đến nơi đền, nơi miếu, nơi thờ Thánh, thờ Mẫu. Chúng ta chắp tay, chúng ta lễ bái, thậm chí chúng ta quỳ lại lễ bái bình thường, không sao. Nhưng mà chúng ta bảo đi ra trình đồng mở phủ thì nó là một vấn đề khác rồi. Nhớ nhá. Ra trình đồng mở phủ thì là gì? Là vấn đề khác. Vì trình đồng mở phủ á, thì chúng ta mỗi năm ít nhất cũng phải được một hoặc hai vấn đi gì? Đi hầu. Mà mỗi một lần hầu như thế thì mèng mèng cũng phải 5-70 triệu cho đến hàng trăm triệu. Hãy xác định đi. Có kinh tế để mỗi một năm 1-2 lần, đầu năm lễ trình, cuối năm lễ tạ, thì chúng ta mới ra trình đồng mở phố. Còn nếu không có thì thôi, lạy Phật lạy Thánh cho chúng con xin được gì? Được làm một người dân bình thường, trên đầu vẫn thờ Phật thờ Thánh, tâm con vẫn thờ Phật kính Thánh, nhưng cho con xin được không? Không ra hầu, không ra trình đồng mở phố, vì gia đình con còn bận bịu công việc vợ chồng con cái, kinh tế cũng còn khó khăn, chúng con còn phải đi làm ăn để nuôi con nuôi cái, vân vân. Cho nên xin cho chúng con xin được là một người Phật tử, là một người đệ tử bình thường của nhà Phật nhà Thánh mà thôi. Thế là chúng ta thì bình thường, chúng ta cứ phải tu tâm dưỡng tính, tụng kinh niệm Phật hàng ngày thì nó sẽ tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn sẽ được thân khỏe tâm an mà thôi mà. Gần đây có rất nhiều các thầy đồng đến nhờ thầy và nhờ các sư ở chùa là giải gì? Giải điện. Vì sao? Mấy năm nay kinh tế khó khăn. Mỗi một vấn đi trình như thế, ít nhất cũng 5-70 triệu, 100 triệu. Ngày xưa kinh tế dễ kiếm, dễ làm. Ấy, các thầy đồng mà cựu rồi ấy, thì còn có quan nhang đệ tử. Mùng 1 ngày rằm, ngày lễ, ngày Tết họ đến họ gì? Họ lễ tại điện của mình và họ cũng thành tâm mỗi người một chút. Và khi mà bảo thầy có gì? Thầy có vấn đề đi lễ trình, lễ tạ trước cửa nhà ngài á, thì quan nhang đệ tử mỗi người thành tâm 500, 1 triệu, 5 triệu, 10 triệu góp vào để cúng dường để cho thầy. Cho thầy mình đi lễ trình, lễ tạ nhà thánh và mình cũng đi lễ theo luôn. Nhưng bây giờ quan nhang đệ tử nó cũng khó khăn. Kinh tế nhà nó còn khó, huống chi là nó đem đến nó biếu thầy, nó tặng thầy, nó cúng thầy để cho thầy đi lễ trình, lễ tạ. Cho nên á, thầy bây giờ cũng bó tay rồi mà trò cũng bó tay. Thì vậy mà bây giờ muốn trở về với gì? Trở về với Phật, làm một Phật tử thuần thành, sáng chiêu chiều mộ tụng kinh niệm Phật để cầu cho cả gia đình xin được hai chữ bình an. Nhiều lắm. Có những thầy đồng thờ điện đến 30-40 năm rồi, đến cứ lăn lóc xin các thầy làm lễ giải điện. Mấy năm trước thì thầy cũng cho các sư đi giải điện. Nhưng mà giải điện xong thì các sư về đấy, các sư ông nhà mình này, từ ông lớn ông nhỏ đi giải điện về, các sư cô nữa. Giải điện về có những cái điện họ thờ lâu rồi đấy, nó linh khí, nó sinh khí và có nhiều âm binh ở trong đó. Về phờ phạc hết. Về ốm đau, giặt dẹo, nhìn cứ như mất hồn đó. Mà thậm chí nó phá tâm đạo cho có những vị về là chỉ nghĩ là muốn đi về, muốn bỏ xuất gia là đi về thôi. Có cái muốn hoàn tục thôi. Tâm là tự nhiên là chỉ nghĩ đến hoàn tục thôi. Mình thấy thế này cũng nghi. Từ đó trở đi thầy mới bảo nhà nào muốn giải điện thì phải phát tâm tụng kinh Địa Tạng là 100 ngày. 100 ngày rồi là thấy là gì? Các sư về đi giải điện về vẫn thấy là có những điện đó, vẫn thấy là các sư về là cứ giặt dẹo rồi. Cho nên thầy bảo là từ đó trở đi cho đến bây giờ là nếu thực sự muốn giải điện thì phải mất một gì? Một năm tụng kinh Địa Tạng, lúc đó mới cho các sư đến giải điện cho. Nhưng mà giải điện thầy bảo là cũng không cần phải, nếu mà ra cái nhà mà thờ á, được trang nghiêm rồi, trên thờ Phật, dưới thờ Thánh rồi thì cứ để nguyên, giải về tâm thôi. Có nghĩa là giải là không, từ nay để giải để xin không đi, không đi hầu nữa. Không phải đi trình đồng mở phủ mỗi một năm, hai vấn lễ trình lễ tạ mất đó, khá nhiều tiền nữa. Vẫn để Thánh đó, để Phật đó, tại cái phòng thờ của nhà mình để lễ kính, để tụng kinh niệm Phật hàng gì? Hàng ngày. Vì người đó có căn, có quả, có nhân duyên nhiều đời, nhiều kiếp với nhà Phật, nhà Thánh rồi thì thôi. Là con của Phật, là con của Thánh thì cũng đều được mà. Vì Phật giáo Việt Nam chúng ta là gì? Đạo Pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội mà. Đúng không? Đạo Pháp phải hòa hợp với dân tộc. Các vị Thánh đó là những vị gì? Toàn là những anh hùng, những người có công với đất nước. Thờ phụng như là Đức Thánh Mẫu, như là Đức Thánh gì? Đức Thánh Trần, vân vân. Đó, như là các ông Hoàng Bảy, các ông Hoàng Mười, cô Hoàng, cô bé, cậu bé vân vân, toàn là những gì? Nhân vật lịch sử của đất nước chúng ta đấy chứ. Đấy. Cho nên thì Phật giáo Việt Nam chúng ta có một cái điểm đặc biệt ở đó. Đạo Pháp gắn liền với dân tộc. Chính vì vậy cho nên là quan điểm của thầy gọi là giải ở cái tâm là để cho xin cho các vị đó, không phải đi gì, đi ra trình đồng mở phủ ra hầu hạ mỗi một năm đôi ba vài vấn nữa thôi, vì kinh tế bây giờ nó khó khăn. Còn cái việc lễ kính các ngài cứ thế mà lễ kính mà tụng kinh niệm Phật hàng ngày, thế từ đó đến nay thì đại đa số các thầy đồng thì đi theo cái hướng đó thì thấy gia đình mình gì? An yên. Từ đó lại trở thành đệ tử của cả Phật, đệ tử của cả Thánh, cả Phật, cả Thánh đều làm tròn cái vai của một người học trò, một người đệ tử vậy. Thế thì họ yên là được mà. Quan trọng nhất là gì? Yên. Đấy, cho nên ở đây trường hợp qua đây thì cũng nói rộng luôn là như vậy. Còn cái việc Phật tử này đi xem mà bảo như thế không phải lo đâu. Về cái nhất tâm mà tụng kinh Địa Tạng hoặc tụng kinh Phổ Môn mà tu tập bình thường, đảm bảo là gì? Không đi chỉnh đồng phủ thì nếu chỉ cần tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện được như Phật dạy, như các tổ giảng và như thầy khuyến khích động viên này, thì tự sẽ được yên thôi, không phải lo. Rồi tiếp theo một câu hỏi, Phật tử hỏi tiếp theo: con kính bạch thầy, con có một thắc mắc đã lâu, kính mong thầy giải đáp cho giúp con là anh trai con 17 tuổi bị đuối nước mất và ở dưới nước 15 tiếng. Khi đưa anh con lên thì thân hình anh con không bị chảy xước mà mắt nhắm như người đang ngủ. Người mềm và đầu anh con ấm. Con bạch thầy, anh trai con mất như vậy thì có thể sinh về ở những cõi nào ạ? Con có nghe mọi người nói là những người chết do tai nạn về nước, lửa, thì nghiệp rất nặng, khó đi đầu thai ạ. Và gia đình con có khi xem, có đi xem tử vi, thì thầy tử vi bảo anh trai con bị quan chấm. Thế là bị quan chấm. Thế là quan chấm để xuống dưới cõi âm làm gì? Làm quan đó. Con xin thầy giải đáp giúp con về quan chấm là như thế nào ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Cái này có à? Đại lão hòa thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, ngài có kể một câu chuyện nói về một vị á đang sống như thế này, đột nhiên là bị gì, bị quan ở dưới âm phủ gọi xuống dưới làm quan để làm gì, làm quan dưới địa phủ. Có câu chuyện này, đích thân hòa thượng Tịnh Không có kể cái câu chuyện này là chính là gì? Đệ tử của ngài, Phật tử của ngài đó. Đó. Một Phật tử rất thuần thành, sống ở trên đời làm một thầy giáo, rất là liêm khiết, rất là có tâm. Một hôm thì tự nhiên là gì? Cái vị đấy bị trúng gió, mình nói nôm na thì ở thế gian cho là bị trúng gió và bị gì? Bị chết đó. Trúng gió bị chết. Thế thì xong rồi thì mấy tiếng đồng hồ sau, vị này tỉnh lại. Sau cái khi mà lúc chết thì theo khoa học, y học là chết lâm sàng. Nhưng mà cái vị này sau khi mà thì mình bị chết mấy tiếng đồng hồ đó thì thần thức đi xuống dưới thì thấy cái cảnh như trong kinh Phật dạy, xuống dưới thấy Diêm Vương và các quan ở dưới âm phủ. Gọi là gì? Gọi rằng đã đến gì? Dương thọ chưa hết. Nhưng mà ở dưới âm ti địa phủ thì thiếu một cái chức quan chuyên về gì? Chuyên về dạy học cho các tội nhân. Mình gọi nôm na là trên xã hội mình gọi thầy giáo đó. Để dạy cho các tù nhân ở trong gì? Các cái gì nhỉ? Gọi là quản giáo á. Các quản giáo mà dạy cho các tù nhân về ở những người bị tù bị tội á, quản giáo nhưng mà chuyên về cái dạy về lối sống, về đạo đức, về nhân cách, về pháp luật cho các tù nhân á. Đại khái thế, trên dương thế thì mình là gọi là như thế. Nhưng ở dưới quái âm thì thiếu một người như thế. Cho nên ở dưới âm phủ là các quan ở dưới đó thì chấm cái vị này xuống đó để làm quan để dạy học. Cái vị này chết mấy tiếng đồng hồ để xuống đó thì xem ra thì thấy bảo như thế. Vị này lúc đó thì cũng không sợ, thấy như thế cũng không sợ, bảo là ở trên thế gian mình đi dạy học thì xuống đấy cũng đi dạy học thôi. Ở trên thế gian thì dạy học cho trẻ con, xuống đó thì bảo đi dạy học cho các tội nhân, cũng là giáo dục, cũng là dạy học, cho nên hoan hỉ. Cũng nhận lời đi dạy học ở dưới đó. Thế lúc đó có thể đưa đến một cái vị quan lớn ở dưới đó, thì vị đó mới giở sổ ra bảo rằng chưa, dương thọ của vị này còn gì, còn 3 năm nữa mới hết. Cho nên bây giờ mà bắt người ta xuống để dạy học sớm thế này có nghĩa là gì? Đoạn hết dương thọ người ta, nghĩa là làm trái với cái quy luật âm dương, vận khí số phận người ta. Cho nên cái vị quan lớn ở dưới âm ti bảo là chưa được, phải 3 năm nữa, phải bảo cái vị mấy vị quan nhỏ kia vào thôi ra trả lại, dắt vị ấy về nhân gian trả lại và cho người ta hết dương thọ mới xuống. Bây giờ cái chỗ kia hãy gì, hãy lấy người khác bổ nhiệm vào đó để cho đi dạy các tội nhân đã. Nói như thế xong thì liền là gì? Liền là được đưa về. Và khi đó vị này tỉnh lại, đem kể lại câu chuyện với Hòa Thượng. Thế hỏi rằng đấy có phải là thật không? Thế Hòa Thượng mới cười, Hòa Thượng mới bảo rằng ông có tin lời Phật dạy không? Tin vào lời Phật dạy về lục đạo, về luân hồi không? Về thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh không? Thì cư sĩ này bạch Hòa Thượng, con rất tin. Con tin lời Phật dạy, con tin lời Thầy dạy, lời Hòa Thượng dạy. Thế Hòa Thượng mới động viên là tin rồi thì cần gì phải hỏi nữa. Có niềm tin thì cần gì phải hỏi nữa. Không cần phải hỏi. Đó chính là câu trả lời chuẩn xác rồi. Và Hòa Thượng nói là đúng 3 năm sau, vào đúng ngày đó 3 năm sau, ông ấy không có bệnh gì cả. Tự nhiên đi tắm rửa sạch sẽ và ngồi niệm Phật mà gì? Mà hóa. Thế cơ mà. Đúng vào cái ngày đó luôn. Đúng 3 năm sau, đúng vào ngày đó, tháng đó của 3 năm sau. Tắm rửa sạch sẽ, ngồi niệm Phật mà hóa. Tức là đi nhậm gì? Nhậm chức. Các vị thấy xuống dưới đó, theo như trong Kinh Địa Tạng nói không phải là gì? Là ma, là quỷ đâu. Mà đó chính là Bồ Tát hành bồ gì? Hành Bồ Tát Đạo. Phát nguyện đi khắp các cõi gì? Các cõi mười phương thế giới. Cho dù vào trong địa ngục nhưng tâm ngài không khổ như là những chúng sinh ở trong địa ngục. Giống như Kinh Địa Tạng nói là chủ thực quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ mệnh quỷ vương. Không phải những vị đó là những vị gì? Những vị quỷ thần bình thường. Mà đó đều là Bồ Tát tái gì? Tái lai. Thị hiện để niệm, để tu hành và để hướng thiện cho chúng gì? Chúng sinh. Các vị hãy đọc Kinh Hoa Nghiêm mới thấy rằng Bồ Tát khi đến hàng thất địa trở lên thường là gì? Hóa sinh làm vua, làm quan, làm những bậc tri thức, những người bậc trưởng giả và những bậc những người có uy tín lớn để dẫn dắt chúng sinh vào đạo. Hãy về đọc Kinh Hoa Nghiêm sẽ thấy điều đó, Phật dạy ở trong đó. Cho nên trong Kinh Địa Tạng nói gì? Chủ mệnh quỷ vương, chủ xúc quỷ vương, chủ thực quỷ vương, ác mục quỷ vương, đạm tinh khí quỷ vương, đạm huyết nhục quỷ vương, vân vân, đó đều là Bồ Tát gì? Thị hiện. Quả thật không sai vậy. Rồi các vị hãy đọc Ấn Quang Đại Sư Vân Sao. Có những câu chuyện Ấn Tổ là Bồ Tát Đại Thế Chí Hóa Thân kể lại ở trong Ấn Quang Đại Sư Vân Sao rất rõ. Hoặc các vị nghe gì? Đại Lão Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng những câu chuyện về tâm linh. Có những vị là gì? Xuất gia tu hành rồi. Đệ tử ngài Tuyên Hóa Hòa Thượng ngày lúc còn tại thế, có một đệ tử là người xuất gia tu hành, nhưng mà vẫn bị gì? Vẫn bị thần linh bắt chết để đi làm thần miếu. Vì sao? Vì đệ tử Hòa Thượng này có vị là, mình nói nôm na là vị sư ông là đại đức đi, có vợ có con rồi, nhưng mà rất mộ đạo, nghe Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng cho nên phát nguyện trốn vợ trốn con để đi gì? Bỏ vợ bỏ con, trốn vợ trốn con để đi tu. Vợ thì lại yêu chồng quá cho nên hết nhất mực là không gì, không bỏ, cho nên đi tìm tìm chồng, tìm hết chùa này đến chùa nọ, tìm mấy năm trời không gặp. Cho nên vì đi nhiều quá như thế, nghĩ ngợi nhiều quá cho nên bà vợ bà mới gì, mới đổ bệnh và bị chết. Vì lúc còn sống hai vợ chồng đều là Phật tử tại gia, ăn chay trường tụng kinh niệm Phật, sinh được một đứa con trai rồi. Chồng chồng do gì, do mộ đạo quá cho nên á, viết lại lá thư để lại cho vợ cho con và trốn đi tu với Hòa Thượng Tuyên Hóa. Sau này Hòa Thượng Tuyên Hóa thọ cạo tóc thọ giới cho xong, nhưng vị này ẩn cư ở trên nhập thất mấy năm trời, cho nên vợ đi tìm không thấy. Vợ tìm không thấy cho nên nhớ chồng thương con quá, cho nên vị này mới đi, mới đổ bệnh và chết. Sau khi chết thì do cái công đức là gì, ở lúc còn sinh thời ấy thì là một Phật tử thuần thành, chuyên tụng kinh niệm Phật. Cho nên sau khi cô ấy chết, cô ấy được gì? Được làm thần giữ một ngôi miếu rất to ở đầu làng. Đấy, câu chuyện đó là đích thân Ngài Tuyên Hóa Ngài kể nhé. Ngôi miếu đầu làng. Thế sau đó thì bắt đầu thì cái bà vợ đó làm thần rồi vẫn chưa quên gì, không quên được chồng mình, vẫn cứ đi tìm. Sau khi đi tìm thì mới thấy chồng mình là người xuất gia ẩn cư ở trong núi. Vợ vẫn thương chồng, âm dương cách biệt, một bên là sư, một bên là thần, nhưng mà thần vẫn nhớ và thương yêu chồng, cho nên đến phá không cho vị đó nhập thất được. Và vị đó phải ra thất rồi về tu với chúng gì cũng không cho tu, bắt phải về. Cho nên khi mà Hòa Thượng kể câu chuyện đó, nói rằng vị đệ tử đó sau khi về ở với chúng rồi, nhưng mà vì là cái nhân duyên vợ chồng nhiều đời nhiều kiếp chưa hết, cho nên tu với chúng cũng không tu được. Và một hôm thì bị như thế nào đó không hiểu, tự nhiên vị đó thì ra nhảy xuống sông tự vẫn và chết. Sau khi chết một cái thì thần thức được, cũng được về, hai vợ chồng về trong cái miếu đó, đều làm thần trong cái miếu đó. Và câu chuyện đó chính là Hòa Thượng Tuyên Hóa kể lại. Và một cái câu chuyện ngày xưa thì học, thầy con đi học thì đọc cái câu chuyện của ngài Thái Hư Đại Sư. Có một vị đệ tử, câu chuyện nó cũng gần giống như thế, mà Thái Hư Đại Sư đệ tử cũng có một đệ tử xuất gia, cũng đi về làm thần, cũng bị chết và đi về làm thần. Chết cũng do gì? Do vợ mình làm thần ở dưới quái âm và bắt chồng đi về đi về làm thần cùng với mình. Cho nên cái câu chuyện mà Phật tử này đưa câu hỏi mà bảo đi xem tử vi, họ bảo là gì? Họ bảo là ở dưới quan chấm, không có gì lạ cả. Thầy cũng may mắn cho các quý vị, thầy cũng có thể nói gì? Ngày xưa còn trẻ hay chịu khó đọc sách, hay chịu khó nghe giảng, nhớ thì không nhiều, nhưng mà cũng may mắn cho các vị là cũng đọc nhiều, nghe lắm. Cho nên cũng có thể nói là bây giờ trong đầu thầy nó cũng như là một quyển từ điển là gì, chưa được đầy đủ lắm. Nhưng mà dù sao á, ngày xưa cũng đọc, cũng học, cũng nghe nhiều, bây giờ trả lời cho chúng ta bằng những cái bằng chứng ấy. Các quý vị có thể về gì, nghe Hòa Thượng Tuyên Giá khóa giảng, học đọc lại Ấn Quang Đại Sư có câu chuyện đó, hoặc là nghe cái câu chuyện của ngài vị pháp sư rất nổi tiếng của Phật giáo Trung Hoa, ngài Thái Hư Đại Sư có một đệ tử cũng kiểu như thế. Cho nên thì quan chấm chính là gì? Chính là những người có duyên với quái âm, làm quan ở dưới quái âm để mà gọi là mới cầm cân nảy mực, làm cho quái âm họ gì, họ không bị loạn lạc vậy. Cái trường hợp này thì nếu mà không muốn làm quan quái âm thì bây giờ vị này phải tu gì, tu mạnh vào, tụng kinh niệm Phật, chỉ trai giữ giới, tu mạnh vào để về quái gì, để về quái tây phương cực lạc làm Bồ Tát, chứ không làm quan ở dưới quái âm. Mà có làm quan thì làm quan ở quái tây phương cực lạc thì tuổi thọ vô lượng, công đức phúc báo vô biên, thọ đồng với tuổi thọ của Đức Phật A Di Đà, gọi là vô lượng thọ, quang minh công đức vô lượng, cho nên là vô lượng quang là vô lượng công đức, trí tuệ vô lượng vô biên thì tốt hơn. Hoặc có lên làm quan, tu làm sao để lên làm quan ở trên cõi gì? Cõi trời phúc báo nhiều hơn, thọ mạng cũng nhiều hơn và công đức cũng nhiều hơn. Đấy là thời thì khuyên thôi, còn tùy vị này nếu muốn làm gì, học theo các vị đại Bồ Tát trong kinh Địa Tạng như là chủ xúc, quỷ vương, chủ mệnh, quỷ vương, chủ thực, quỷ vương, v.v. muốn làm quan ở dưới cõi âm để giáo hóa, để dạy dỗ những chúng sinh cang cường, ương bướng ở dưới cõi âm thì tùy duyên, nhà cháu cũng không dám gì, dám ngăn cản A Di Đà Phật. Đấy gọi là gì? Quan chấm, nó là ý nghĩa nó đại khái như thế, nôm na như vậy. Ôi hết mất thời gian rồi. Khổ. Đấy, nói có một câu chuyện thôi mà đến gì đến gần 15 phút. Chả trách mà hôm qua người ta bức xúc, người ta nhắn tin là thầy nói hơi nhiều, nói hơi dài, nói hơi dài, nói ngắn gọn là thì tốt. Nhưng mà khổ kể mà câu chuyện á, mà nó không có dẫn chứng, mà nó không có gì logic, nó không lôi cuốn thì chúng ta nghe thì nói gì? Nó khó, khổ lắm. Ngồi trên này kính thưa các cụ, kính thưa hai giới các cụ, kính thưa các quý vị Phật tử, các anh các chị, nhà cháu ngồi trên này nó cũng gì, nó cũng nóng lắm. Không tin các cụ cứ lên đây mà ngồi mà nói mà xem. Nghĩ câu trước là quên câu sau, câu muốn nói có khi là không nói được, lại nói câu không. Cụ thể là nhiều Phật tử lên chia sẻ Phật pháp nhiệm màu á, lên trên này nhìn xuống thấy Phật tử ngồi dưới đông quá là gì, chân tay nó cứ gì, cứ run lấy bẩy cầm cái vậy. Thầy ơi con run quá, run quá. Đấy nó cứ thế. Ở dưới thì chúng ta ngồi thì nghĩ ra nhiều câu hay đấy, nhưng mà lên đây á, lúc ngồi trên này mà nói, mà nói gì, nó tuôn ra những cái lời vàng ý ngọc á, thì nó mới gì, mới được. Không đơn giản đâu. Đấy. Lên trên tòa giảng á, nó không đơn giản đâu các quý vị.